Lỗ Đan túc ly trung sơn, Lỗ Đan vội vã lìa trung sơn. Thời Xuân Thu có bộ tộc Tiên Ngô đó tiến lập thành nước Trung Sơn. Bây giờ có một người rất có tài năng tên là Lỗ Đan, nhưng mà không có gặp thời. Thì ông ta nghe nói rằng là vua của Trung Sơn đó tương đối rằng là người rất ư là cởi mở, cho nên muốn gặp vua để mà có thể thực hiện được cái sách lược mà trị quốc của mình. Nhưng không biết bao nhiêu lần đã thuyết phục vua Trung Sơn, nhưng mà vua Trung Sơn này vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt với lại tất cả những cái lời lẽ đó. Cho nên chung cục thì ông ta cũng có thành công, và ông ta nhất định phải nỗ lực một lần chót cuối cùng đó, thì ông ta mới xuất ra đến 50 lạng vàng hối lộ cho quần thần của vua để được tiếp kiến và trung ư. Thì khi được tiếp kiến thì ông ta đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và dự trù là mình sẽ thuyết phục vua dưới một cái góc độ khác. Nhưng khi đến cung đình á, thì vua rất là nhiệt tình bày tiệc rượu ra để khoản đãi cho ông, nhưng mà chẳng khi nào mà hé môi bàn tới việc chính sự, và cũng không có khi nào để cho Lỗ Đan có cơ hội thuyết minh. Thì bây giờ đó kẻ tà hữu của vua với quần thần đó không ngừng kính cửu mời rượu. Thì khi mà tiệc tan, Lỗ Đan ra khỏi cung đình thì không có về nhà trọ của mình mà đi thẳng tới người đánh xe bảo họ rằng là lìa nước Trung Sơn ngay lập tức. Thì bây giờ người đánh xe mới cảm thấy là không hiểu thắc mắc, mà nói rằng ngài đã bao nhiêu lần du thuyết vua nước Trung Sơn nhưng mà không có được ông ta tiếp nhận, mà bây giờ thì ông ta bắt đầu có vẻ như là thân thiện với ngài, thì tại sao ngài lại đi vội vã lật đật mà bỏ đi vậy? Lỗ Đan nói rằng là vua đó là do vì rằng là nghe lời người khác mà tiếp đãi trọng hậu ta, thì cũng chỉ e rằng cũng sẽ dễ dàng mà nghe lời người ta để hại ta. Đó. Quả nhiên khi ông ta chưa ra khỏi cái quốc lãnh thổ của nước Trung Sơn thì đã có người thương với lại vua là Lỗ Đan là gọi tình báo của nước Triệu qua đây để tham thính, cho nên vua nước Trung Sơn lập tức hạ mệnh lệnh là truy bắt Lỗ Đan. Với mấy cái chuyện này cũng đều là theo là cái nhìn của Nho Gia, cái nhìn tương đối cũng gọi là thông minh của Nho Gia. Nhưng mà Nho Gia thông minh thiệt, nhưng mà có một cái điều thiếu thông minh ấy, làm sao mình vua biết ngay từ đầu là mình đút lót cho mình quần thần á, thì nó làm theo cái ý của mình đó. Thì biết mà nó làm theo cái ý của mình, rồi biết rằng là vua nghe theo mấy thằng quần thần đó thì có thể tiếp đãi mình rất là nồng nhiệt, thì vua có thể nghe mình đó hại mình. Mà biết như vậy thì là đi đút lót từ đầu làm gì, mà biết như vậy mà đến nó du thuyết làm gì, du thuyết 2-3 lần rồi thì thôi thì tam đồ xó chợ đi đại nó cho rồi đi đó.
Giống như là con rùa ấy, con rùa
sâu xa đó. Nó cái thông minh hơi chậm trễ. Nếu mà đã biết như vậy để mà nói, mà sau cái cơn rượu đó mà biết như vậy nó để nói, thì ngay từ đầu mà khi mà vua chịu tiếp kiến thôi là đáng lẽ phải biết ngay rồi. Nhưng mà chỉ có một cái, tại vì hám danh, tức là còn chờ xem là cái kết quả mà mình mua chuộc với kết quả mà đó của mình có được làm quan lớn không. Nếu mà được làm quan lớn thì ok, còn không được thì bây giờ nó mới nhìn cái góc độ khác. Thành ra vẫn bị tất cả những cái đó nó làm trở ngại trong cái trí thông minh. Tức là tất cả những cái tham á, những cái mà ham danh á, nó trở ngại trong cái trí thông minh. Đến khi mà cái ham danh nó bị triệt tiêu rồi thì mới thông minh. Đó. Còn mà trước đó nó còn vẫy vùng để mà được danh á thì chưa có thông minh. Nó mình thấy rằng là ở những cái vấn đề như vậy, cho nên dưới con mắt của Đức Phật nhìn nó thì là đương nhiên rằng là thế gian này nó là như vậy, cho nên Đức Phật không có nghĩ đến cái vấn đề gọi rằng là phụng sự thế gian theo lối như vậy, mà Đức Phật phụng sự thế gian theo cái lối là khai thị để cho thế gian nó hiểu được những yếu tố như vậy, chứ không phải là Đức Phật phụng sự thế gian là bằng cách là Đức Phật làm vua làm chúa hay làm tướng hay là làm cái gì đó để mà giúp đỡ thế gian, bởi vì Đức Phật biết không được. Bởi vì Đức Phật biết trước rằng là cái nền tảng, cái căn bản đó, cái nhân, cái quả của cái thế gian đó nó được cấu trúc bằng những cái tinh thần như thế nào. Thành thử ra rằng là nội cái bây giờ mà nghĩ coi, mấy bây giờ mà mình nói mình có thể làm thủ tướng, làm tổng thống hay làm vua để mà mình giúp dân, liệu mình có giúp được khi bao nhiêu đứa xung quanh nó thấy nó mất quyền lợi vì những cái hành động giúp của mình? Thì nội những cái như thế thôi đó. Và nếu khi mình còn làm hoàng tử, mình không có cơ hội để lên làm vua, bởi vì mình bị mấy gian thần nó hại mình trước rồi. Nó hại bằng cách là tam nhân thuyết hổ mới lại vua. Chẳng hạn như là biết bao nhiêu thái tử mà khá mà bị giết nhiều lắm, nhất là đọc ở trong Đông Châu này này, lại biết là biết bao nhiêu tay mà là thái tử mà gọi là đàng hoàng. Thì mình thấy trước mắt chẳng hạn như là Tần Thủy Hoàng á, rồi Phò Tô là cũng phải chết một cách đau thương, mà Phò Tô mới là người mà gọi rằng là có lương tâm đó. Mà Phò Tô bị Triệu Cao âm mưu giết chết, chỉ vì nếu Phò Tô lên làm vua thì Triệu Cao không có lợi mà còn thất lợi. Thành ra Triệu Cao phải tiên hạ thủ vi cường, có nghĩa rằng là Phò Tô hãy chưa có quyền lực gì hết thì giết trước đi. Thì Hiền đó. Rồi chẳng hạn như rằng là cái vị hoàng tử Đông Cung thái tử, con của vị Võ Đế, không biết rằng là mấy ông sư huynh học rồi có nhớ không đó, là người mà cực lực cản vị Võ Đế trên cái vấn đề rằng là phá Phật, người mà đã dìm lại cái chiếu chỉ mà là phế Phật của Ngụy Võ Đế một thời gian để cho bao nhiêu chư tăng tẩu thoát ở phương Bắc, nhớ không? Cái bài học đó ngôn quên hết rồi, mấy bài dịch hồi nó có chi này nữa này trời đất ơi, mới nói sư phụ đọc cùng với tụi con đó, nó cho được con dịch thì sư phụ mới đọc, nó quên hết rồi. Nói rằng là tất cả bao nhiêu một số mấy ông tăng ở phương Bắc, nó bây giờ là Bắc Triều, chạy được vào trong Nam Triều là nhờ vị hoàng tử nói trên nó dìm lại cái mà chiếu chỉ rằng là phế Phật, tức là thầy tu là giết hết mà không có ban hành ngay, nhưng mà rồi cũng bị gian thần giết, cũng bị gian thần giết chết. Thì tất cả những cái tay mà có lương tâm mà vì dân thiệt, vì nước thiệt, khó mà thành công ghê lắm. Là tại vì những cái người đó lên nó thì những cái kẻ khác nó mất quyền lợi rất là nhiều, cho nên nó phải hại trước, nó phải phe đảng với nhau, nó phải có ngầm hứa rằng là chia cho mấy anh cái gì đó rồi mà anh phò tôi. Đảng phái bây giờ cũng vậy, tôi sẽ chia cho anh cái đó khi tôi nên nắm quyền, anh phải ủng hộ tôi. Mà khi làm những cái như thế thì ở đâu đến cái mà cho dân đen? Mà một anh thiệt tình mà cho dân đen làm sao có cơ hội? Ngay bây giờ mà trong Phật Pháp thực sự mà mình đừng có nghĩ rằng là cái lợi cho phe đảng, cho tổ chức, cho cái tổ chức, cái tập hợp gọi là hội hay giáo hội. Mà nếu mình chỉ nghĩ tới một cái gọi là lợi chung cho Phật tử thôi, mình còn có thể bị trừng trị nữa, mình còn có thể bị trừng phạt nữa về tội làm mất quyền lợi của tập thể tổ chức. Thì nếu mà mình làm mà dân chúng có lợi thì mấy hàng quan chức nó phải bất lợi, mà hễ quan chức có lợi thì dân phải bị bóc lột, chuyện đó là cái đương nhiên rồi đó. Thì ngay ở trong tôn giáo cũng vậy. Ví dụ nếu bây giờ mà mình chỉ nhất thiết cho nên vì như thế mới có một ông trong hội ở bên Canada, chùa Montreal, mà vào thẳng sư phụ, mà khi mà mình giảng bắt quan trai gặp giảng, mà vào thẳng phòng sư phụ nói với sư phụ này nè, thầy giảng cái này hại quá. Mình bảo là tại sao? Người ta ở nhà người ta thọ bát hết trơn, có ai đi chùa hết. Tại sao vậy? Tại vì lên chùa để cúng chùa, còn người ta ở nhà người ta thọ bát hết thì chùa không có, không có người cúng. Đó, bài học đó. Đó là một cái bài học mà mình thấy trước mắt. Tại vì sợ là nếu người ta ở nhà người ta tu hết rồi làm sao, người chùa đói à đó. Mà không có nghĩ tới cái chuyện rằng là mình làm chùa không phải để người ta cúng mình, mà mình làm chùa là để bày người ta tu. Đâu có nghĩ chuyện đó đâu. Thành ra vì như thế mà mới lên thưa với sư phụ như vậy. Nó nói là thầy giảng cái này hài quá à. Mà mình cũng hơi ngạc nhiên rồi, tại sao? Nói về thầy giảng cái này, người ta ở nhà nó tu bác con trai hết rồi làm sao? Tại vì sư phụ khẳng định rằng là bát con trai là tu ở nhà, truyền thống của Đức Phật, không có ở chùa. Nhưng mà bây giờ ở chùa cũng tốt thôi. Nhưng đừng có quên đi một điều rằng là tưởng đâu rằng là bắt buộc phải ở chùa mà không có được quyền mà ở nhà, như là nhiều người suy nghĩ. Thành ra đến chùa thì tốt một chỗ rằng là lợi dụng đến chùa để nghe quý thầy giảng, thì điều đó là cái điều đi tu bắt con trai mà đến chùa rất tốt. Nhưng nếu mà chùa không tổ chức mà mình muốn tự tu, mình có quyền ở nhà tự tu bắt con trai. Nhưng mà họ sợ như thế. Đó là sư phụ có rất nhiều kinh nghiệm và bằng chứng cụ thể vô cùng, mà chỉ tại mình tiện lôi ra hết thôi. Nhưng sư phụ có rất nhiều bằng chứng cụ thể ở trên những cái vấn đề rằng nếu thực sự mình là một người có lương tâm, mình bị kết án. Anh ra ở thế gian nó cứ xài cái danh từ gọi là tù nhân lương tâm. Tất cả chẳng hạn nó phân biệt ra tù nhân chính trị, tù nhân tội hình, tội phạm và tù nhân lương tâm. Có nhiều người vì lương tâm thôi ở tù. Có nhiều người vì lương tâm tố cáo một sự kiện nào đó tai hại hay bất công, vì như vậy mà ở tù. Thì những người đó không phải là tù nhân chính trị, mà cũng không phải là tù nhân của hình phạm. Nó gọi danh xưng là tù nhân lương tâm. Thành ra ở cuộc đời này thiếu gì cái vấn đề mà rằng là vì lương tâm mà vô tù, hoặc là vì lương tâm mà bị sát thải. Như là mình xem chuyện thời xưa này, nhất là sử của Tàu nó phong phú vô cùng, hơn hết trên toàn thế giới phong phú nhất, nhân vật cũng nhiều nữa. Mình có biết bao nhiêu tay bị giết, bị chết, bị này kia gì, chỉ vì cái vấn đề rằng là không chịu làm điều quấy. Thành ra bị mấy anh xung quanh nó phải hại. Tại cái anh không chịu làm điều quấy, anh nó cản trở tất cả những cái mà mưu tính của mấy tay xung quanh, anh phải hại thôi à. Thành ra Đức Phật là cái người hiểu rõ cái vấn đề như vậy. Thành ra mấy tay này thích làm lớn, thích làm gì, thì thật ra không phải rằng là chỉ có vấn đề gọi là thực sự mà nghĩ đến người thiên hạ, mà là thực sự cũng nhiều khi nó pha vô trong đó là cái quyền uy của mình. Thành ra nhưng mà tự cho mình cái nhãn hiệu là phụng sự cho dân, tự cho mình cái nhãn hiệu nói trên, nhưng mà chưa chắc thực sự đã là như vậy, mà nhiều khi vì quyền uy. Còn cái người mà thực sự mà vì nhân dân thiệt đó, mà không phải nhân dân của một nước mà nhân dân của trên toàn thế giới, gọi chung là chúng sinh đó, thì đương nhiên người đó phải chọn cái giải pháp của Đức Phật thôi. Đó mới là vì thiệt. Nhưng mà khi mà chọn giải pháp Đức Phật rồi, nó mà cái vì đó được tiếng rồi, được củng cố rồi, được tiếng, được kính trọng rồi, xây dựng cái vấn đề mà uy tín của cái vấn đề vì chúng sinh đó, của chư Phật, mà được với lại vị của chư Phật, của các vị đại A-la-hán tăng, nó thành ra một cái thành tích, đó là uy tín có ấn tượng, đầy thuyết phục. Thành ra chúng sinh á, nó kính trọng cái tổ chức nói trên, thì cái tổ chức nói trên do cái sự được kính trọng đó, được cung kính, bắt đầu sinh hư, tức là bắt đầu thích cái sự như vậy và lợi dưỡng trên tất cả những cái sự như vậy, nó mới thành như thế. Thành ra cái vấn đề là ở cái chỗ rằng không phải là vấn đề rằng là làm quan hay đi tu mà phụng sự được con người, mà làm quan hay đi tu đều không phụng sự được nếu có lòng tham ích kỷ mà chỉ nghĩ tới quyền lợi của mình. Và làm quan hay rằng là đi tu đều có thể phụng sự, hay làm vua hay làm đi tu đều có thể phụng sự được người dân đó, nếu có một cái trí tuệ thì mới có thể. Tại vì Đức Phật mới lại các vị A-la-hán tăng mà xây dựng cái uy tín nói trên nó là bằng trí tuệ chứ không phải bằng cái gì hết. Bằng cái trí tuệ của Đức Phật và bằng cái trí tuệ của các vị mà đệ tử của Đức Phật đương thời, khiến cho Phật Pháp mới được, nghĩa là gọi rằng là được một cái sự cung kính, một cái sự mà người ta tin đông đảo, là nhờ vào tất cả những cái sự kiện nói trên. Thành ra dưới mắt của Đức Phật nhìn là người ta hỏng là ở cái chỗ nào? Người ta hỏng là cái chỗ là vì rằng là tất cả những cái gọi là tham dục mà người ta hỏng. Mà sở dĩ vì cái tham dục mà người ta không thể giúp ai ngoài người ta giúp chính cá nhân ta, ích kỷ chứ không có ích nhân. Thành ra chính ở những cái điểm như vậy mà Đức Phật khi nào cũng phải là nghĩ trước rằng là hễ một cái tay mà nó thích tham dục thì giống như là những cái lý lẽ của mấy ông nho này hay suy nghĩ, nếu một tay nó có khả năng hại mình. Tại vì hễ mình đụng tới cái bất lợi đó là mình đụng tới ngã của nó, đụng tới hai cái chữ mà nó cảm giác là bất lợi thì mình tự dưng trở thành đối thủ, thì tự dưng mình bị đặt vô cái gọi là hai chữ đối nghịch, đối thủ. Chỉ vì mình có thể đụng tới cái hai chữ mà người kia có thể nghĩ ra là bất lợi cho họ. Mà cho dù rằng là bây giờ mình có chú tâm vô cái thuyết pháp thôi, không có làm gì hết, nhưng thuyết pháp như vậy có hại cho tôi, thuyết pháp như vậy bất lợi cho tôi. Thành ra kẻ đó cần phải được bịt miệng lại. Thành nó thành như vậy. Thành ra dưới mắt của Đức Phật nhìn, thành ra đương nhiên là mình hiểu là trong cái trường này đó, trong cái gọi là cái chốn mà là quan trường, cái chốn trường đó, nó đầy rẫy những cái tính cách kiểu như vậy. Thành ra Đức Phật thì muốn thiết lập một cái gọi là thanh tịnh vô cùng, tức là một cái tăng đoàn. Tăng đoàn đó mà nếu muốn thanh tịnh nó thì tăng đoàn phải có trí tuệ, phải có định, phải có huệ, như là hồi nãy sư phụ trả lời sư Bình Hạnh Vân. Thì phải có cái định, cái huệ thì cái tăng đoàn nó sẽ thanh tịnh. Thì đó là một tập thể duy nhất mà chúng sinh có thể cung kính. Nhưng mà Đức Phật thành lập được dưới cái thời Đức Phật là bằng cái sự mà là trí tuệ của Đức Phật và cũng như trí tuệ của hàng đệ tử. Nhưng mà thời nay thì cao tăng của thời nay thì là cũng không sánh nổi với lại đệ tử của Phật thời xưa, mà lại thời nay là cái thời mà chúng sinh nó hướng tới dục nhiều, nó mạt mà, nó đấu tranh kiên cố. Thành ra cái tập thể nói trên nó có tiếng mà không có miếng, nó vẫn có cái tiếng của cái tập thể của Đức Phật để lại gọi là tập thể tăng thanh tịnh, nhưng mà giờ nó hết rồi. Mà nó vẫn là một cái đấu trường mà danh lợi không hẳn. Em vì vậy mới gọi là mạt pháp. Còn nếu không đâu có gọi là mạt pháp đâu. Thành ra vì như thế mới được khẳng định đó là đời mạt pháp. Khi mà rằng là ở ngay trong những cái vấn đề mà thanh tịnh đệ nhất mà nó còn không thanh tịnh được, thì huống hồ là cái chốn mà không thanh tịnh của thế gian làm sao thanh tịnh được. Nên là chính vì vậy mà đôi khi nho gia cũng nhìn thấy, mà nho gia thứ siêu như Khổng Tử nói là độc thiện kỳ thân. Nếu mà thời mà vô đạo, mà thời hữu đạo á, thì phải làm cho được cái đạo của thánh hiền, thực thi cho được. Mà nếu thời vô đạo thì thôi, thì độc thiện kỳ thân thì một mình thôi. Thành như vậy thì cái chốn mà quan trường quan liêu này là cái chốn mà lấy nho làm nền tảng, nhưng mà toàn là danh văn lợi dưỡng không à, toàn là tham nhũng như vậy không à, toàn là phải là căn bản là phải biết sách của thánh hiền, thi cử là bằng sách vở của thánh hiền, phải đậu thì mới được làm quan, mà vậy mà còn như thế nữa. Thành ra cái tổ chức thanh tịnh của nho gia nó cũng bất tịnh vô cùng. Mà không phải lỗi với cái lý thuyết của nho gia mà lỗi ở con người. Cũng như là bây giờ mình nói ở tăng đoàn đi đó, thì lỗi không phải Phật pháp, lỗi ở con người. Mà con người bị cái lỗi nhất là sao? Tam nhân thuyết hổ, thấy xung quanh mình rồi bắt chước. Nếu bây giờ xung quanh mình mà toàn rằng là trao đổi với nhau Phật pháp á, thì mình không thể không trao đổi Phật pháp. Mà nếu giờ xung quanh mình nó trao đổi toàn là chuyện hưởng thụ ăn chơi thì mình cũng không thể không trao đổi chuyện hưởng thụ ăn chơi. Anh dân lên trên tỉnh độ một cái á, thì tự nhiên tại trên đó tam nhân thuyết hổ quá đông, mà là toàn là những người mà gọi rằng là bậc mà rằng là vô sinh pháp nhẫn, thành ra mình không thể không nói và suy nghĩ và hành động, cả ba nghiệp đó không thể không hướng theo vô sinh. Thành ra lên trên cõi cảnh giới của Đức Phật thì nó dễ chứng, đấy nó vậy. Còn ở đây khó tu là giống như đấy sư huynh Vân hỏi là trên thực tế, nhưng mà cái đó không phải thực tế đâu, cái đó là trên trường ảo mộng. Còn trên thực tế nó là sự giác ngộ, đó là thực. Mình lấy ảo mộng làm thực tế. Thành ra cái kẻ mà nghiền xì ke nó nói trên thực tế, trên thực tế không có xì ke là đau khổ, trên thực tế. Chúng mới sai. Chúng cũng sai. Chúng là chúng mới lại đúng là anh mê, anh nghiền. Mà sai là trên cái chân lý. Trên chân lý thì ngược lại. Trên thực tế không xì ke mới sướng. Còn đối với mấy anh xì ke là trên thực tế, thì bây giờ ai cũng nói rằng là không nghiền thì sướng, nhưng mà trên thực tế rõ ràng có xì ke vô nó khoan khoái chi đâu ha. Mình toàn là mở lời nói như vậy không ạ. Thành ra mình mới biết là mình túy say mộng tử trong đủ mọi vấn đề, trong mọi cái nhìn, trong mọi cái thấy, trong mọi cái mà suy nghĩ, trong mọi cái mà pháp hay là sự việc này hay là con người kia, mình đều nhìn nhận sai hết như vậy đó. Sai toàn bộ. Anh với vấn đề mà Đức Phật chỉ cho mình là vấn đề Đức Phật chỉ cho mình thấy được tất cả những cái sai đó, cái bệnh đó, tất cả những quan niệm đó là sai. Anh ra hồi xưa trở bên London, đó ở quay sư phụ mấy anh kia mê loan báo, ban tổ chức loan báo là mai mốt sẽ có cụ Nhất Thành qua giảng một những cái đề tài về thiền hết sức là thực tế. Mình ngồi nó nghe hai chữ thực tế lọt vào đầu, mời lên thuyết pháp cho một bài thực tế. Thế nào là thực tế? Thực tế là thế nào? Thực tế không phải là theo cái hoàn cảnh của mình gọi là thực tế, cũng phải là theo cái ý của mình gọi là tự tại. Lộn hết rồi. Theo cái ý của mình là buông lung chứ không phải tự tại. Còn theo cái hoàn cảnh của mình nó mà nhận định mà gọi là thực tế đó là đại mê. Và đừng có nói là trường hợp mà tu hành giác ngộ đó là trường hợp mà viễn vông, mà thực tế trước mắt này này là phải ăn hưởng này và phải hạnh phúc ở trong mấy cái anh ăn hưởng này mới là thực tế. Sai rồi. Cái đó chỉ là thực tế của một gã kiền như sư phụ mới lập luận. Hình như vì vậy mới nói anh tu hành phải định nghĩa lại hết. Nên thiên hạ nó xài một cái chữ gì thôi nó là mình cũng biết điên đảo vô cùng ở trong cái định nghĩa. Thì mình định nghĩa lại. Và khi mình định nghĩa lại nó, mình sẽ được soi tỏ, mình thấy hơn. Rồi như sư phụ nói, khi mình tranh luận mà khi mình định nghĩa lại nó là bao đàn đối phương lung túng. Đó là kinh nghiệm trong đời sống của sư phụ tranh luận từ cái thời mình còn chú tiểu cho đến lớn. Thế mà mình định nghĩa lại nó là mình thấy đối phương lung túng. Tại vì đối phương chưa bao giờ biết đánh chiêu đó hết. Đối phương đánh chiêu ngụy không à. Bây giờ mình cho đối phương vào một cái sân chân, rồi đối phương không có biết một cái chiêu nào để mà gọi là thi thố hết. Còn mình á, quên đi là mình vô cái giả đấu với lại thằng đại mê thì mình thua. Tại vì mình đâu có mê bằng hắn. Hắn mê hơn mình nhiều. Đó. Về mê thì mình bái hắn là sư phụ. Đó. Thành ra đương nhiên định nghĩa lại. Mà định nghĩa lại cho nó chính xác. Anh phải nhìn như vậy đó. Anh thực tế đó. Anh có con người ta cứ nói rằng là thực tế thì nó thế này, thực tế nó là thế kia. Nhưng mà thực tế của một kẻ bệnh nó khác với thực tế của một người không bệnh. Vậy mới là bệnh. Chứ nếu mà cùng một thực tế chung á thì bệnh nó nhẹ lắm, không bệnh đâu. Nhưng mà cái kẻ bệnh nó thấy cái gì cũng điên đảo. Nó thấy cái mà điên đảo của nó cho là thực tế. Mà thực tế là chính là cái chân lý, là cái sự thật, là cái quy căn thực tế đấy. Đấy, đối với lại Đức Phật mà nhìn cái tầm nhìn của Đức Phật, thì cái vấn đề độ sinh Đức Phật hiểu rằng là chúng sinh do đâu mà khổ. Đức Phật không có nhìn chúng sinh rằng là vì thiếu ăn mà khổ, vì bị áp bức mà khổ. Đức Phật không có nhìn như vậy, mà Đức Phật nhìn thâm sâu ở cái nguyên nhân vì sao, do đâu mà bị thiếu ăn, do đâu mà bị áp bức, do đâu mà bị thế này thế nọ, do đâu. Vì nhờ Đức Phật nhìn như vậy mà Đức Phật thấy được cái bệnh từ nhân cho đến quả, tức là những kẻ đang còn sinh quả bệnh và những kẻ đang còn tác nhân sinh bệnh, Đức Phật đều thấy. Thành ra tất cả những kẻ mà gọi chung là có nhân với có quả của bệnh, gọi chung là phàm phu, là chúng sinh. Và tất cả những kẻ đó đều là bệnh nhân hết. Đức Phật là người chữa bệnh, Đại Y Vương. Cái tiên quyết là vấn đề chữa bệnh. Vấn đề Đức Phật độ sinh là vấn đề chữa bệnh. Anh hết bệnh thì mọi vấn đề nó không có tồn đọng. Tức là mọi vấn đề rằng là anh khổ vì cái này, khổ vì cái nọ, anh khổ vì cái kia, nó không còn tồn đọng nữa. Khi mà anh có trí tuệ mà anh triệt ngộ thì những cái đó nó không còn tồn đọng nữa. Anh nói đó là cái vấn đề rằng là ngay trong cái sự mà mình tu hành, thứ nhất là mình phải tập nhìn, mà nhìn một cách gọi là phản chiếu. Đó, giống như sáng như Bụng nói vậy đó. Tức là khi mình nhìn, mình phải thấy được rằng là mình đang còn mâu thuẫn với tất cả những gì mình nói. Mình phải thấy những cái điều như vậy thì cái lập luận của mình mới vững được. Tức là mình sẽ thấy ngay là những gì mình đang nói nó mâu thuẫn lại với lại cái mà mình nói, mà mình thấy gọi tự tương mâu thuẫn. Một chuyện, cái thứ hai, cái nhìn, cái nhận định nó phải như vậy. Cái thứ hai nhận định, mà muốn nhận định như vậy đó, là phải chịu khó nhận định là phản chiếu, tức phải thấy mình thì mới thấy mình mâu thuẫn. Còn cái vấn đề rằng mải từ phụ quá không bao giờ thấy mình hết, mà chỉ có nghĩa là tuôn về phía trước thôi, mà không hề thấy rằng là mình đang bị dính. Thành ra nếu mà tranh luận mà mình không cao cơ thì cái kẻ cao cơ nó thấy cái dính của mình, nên nó nói cái là ác khẩu, tại nó thấy mình đang còn mâu thuẫn. Thì trong cái sự tranh luận nó chỉ có cái vấn đề là nhìn thôi, nhìn sự việc thôi. Thì khi nhìn cái thì thấy ngay rằng là nếu thấy được sự việc thì cái người kia mà luận như thế nào đó là mình biết rằng là chính hay tà, là mình biết liền gì. Thành ra nhưng mà chỉ ở cái vấn đề rằng là mình cũng phải có một cái quen cái nhận định như vậy. Còn cái thứ hai, khi mà mình nghĩ tới một cái đối tượng gì hay một cái sự việc gì này, tại sao sư phụ hay đặt câu hỏi rằng là, ví dụ là hỏi rằng là ly bệnh là gì, quy căn là gì, cái gì là gì, là cố ý để cho mình định nghĩa lại. Cái đó nói lâu rồi, để cho mình định nghĩa lại một cách chính xác rồi mình nói mới chính xác. Còn nếu không định nghĩa là sư phụ biết ngay là đang còn nghĩ theo cái lối tà kiến, thì mình mất công ngồi nghe tà thuyết, mình mất công ngồi nghe tà thuyết hết cả giờ. Thành ra vì vậy sư phụ mới phải hỏi để mà định nghĩa lại. Hễ định nghĩa lại chúng rồi đó thì là chính thuyết, chỉ sẽ nói chúng. Thành ra khi nào sư phụ cũng đặt vấn đề là hỏi rằng là cái đó là cái gì, như vậy là cái gì, là để cố ý để cho mình định nghĩa lại và mình nghĩ kỹ lại để cái ý nghĩa của nó thực sự là cái gì, rồi sau đó đó mình mới giải thích mình nói. Và khi mình tập như thế đó, mà khi mình được nhắc là hỏi nó định nghĩa lại mà mình định nghĩa mình cho chính xác vào, thì tự nhiên về sau này mình lập luận hay là mình ăn nói đó, nó mới lưu loát lưu thông, mình mới không có sợ ấm áp uống được, thì tự nhiên nói cái gì nó cũng lưu loát hết. Mà nếu mình có định nghĩa lại thì mình nói hồi nó mâu thuẫn kia nó lúng túng, xong rồi mình nói bước sâu cái câu kết luận của mình là chịu không thấu, là bởi vì là nói theo lời vàng ý ngọc của tâm tư, mà nghĩ thì bí mà nói lung tung đó.
Rồi dành chấp này nha,
không nói được nữa, nó nói ra thì nó lung tung. Nho ra nhiều hay bị một cái như vậy, lầm lạc những cách như vậy. Nho tự nhiên được một cái rằng là một cái chính thuyết đó, của vua chúa, rồi cái từ vậy mới được làm quan phủ tá vua chúa, rồi mới cái đó mới sinh tập. Còn cái lý thuyết của Nho là khi nào cũng là quân tử hết ạ, khi nào cũng bài xích tiểu nhân. Ấy thế nhưng mà trong cái chốn quan trường này á, thì đại đa số quan nó là tiểu nhân, mà đều học sách của thánh ra hết. Đó không có lạ. Thành ra đạo Phật, Đức Phật cũng tiên tri là sẽ phạt thôi, là cũng học cái pháp mà ly tham dục, nhưng mà là chung cục thì cũng rằng là cũng tham dục như thường. Và Đức Phật biết trước, thầy Nho cũng vậy. Thành ra ở trên cái vấn đề rằng là nếu mà khôn ngoan mà nhìn thấy thì như là Đức Phật nhìn thấy ngay từ đầu, cho nên Đức Phật đổi những thằng làm vua, và Đức Phật trở thành một sa môn. Mà bởi vì Đức Phật biết rằng là có làm sa môn đó thì mới là quy căn đó. Và có làm sa môn đó mà khi quy căn rồi đó thì vô sở bất chi, thì mới có thể độ chúng sinh, mà mới có thể có được một cái trí lực, có một cái trí huệ năng sinh cái lực. Một cái trí huệ, cái lực đó có thể, thứ nhất về không gian là độ nhất thiết chúng sinh ở mười phương quốc độ, đó là về không gian. Thứ hai về thời gian là với cái thời gian vô tận và vô hạn, đến cái thời gian mà gọi rằng là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, tới cái thời gian mà xa xưa như vậy. Như thế thành ra mới biết rằng là cái trí tuệ đó của Đức Phật là thậm thâm, là bởi vì cả hai thời và không đều không có giới hạn. Còn nếu chỉ tỉ dụ như bây giờ mà theo như Nho Gia mà chỉ suy nghĩ theo những cách thức như thế, thì là giống như là mấy anh quan mà trong mấy câu chuyện trước mình biết, thì xui vua tiến cử người này không được thì xin giết nó đi. Bởi vì trong cái tính cách rằng là mình chỉ có trong nội bộ cái dân tình đó của mình thôi, thành ra nó có một cái tính chất gọi là nó thể nghiệm cái tính chất của chúng sinh tướng, nó thể nghiệm tất cả những cái tính chất nó ra, thành ra nó vẫn có những cái ác như thường, mà nó không thể nào giúp hết được. Thành ra Hitler muốn giúp dân Đức thì mấy dân nước xung quanh phải chịu khổ não. Đấy. Bây giờ Trung Quốc muốn phát triển thì Việt Nam phải chịu thiệt thòi, mà Việt Nam muốn phát triển thì Campuchia phải chịu thiệt thòi. Đức Phật thì muốn công bình, bình đẳng, chẳng muốn ai chịu thiệt thòi. Thành ra Đức Phật không có chịu làm king của một cái mà nation nào hết trơn, mà Đức Phật muốn là trở thành một cái vị mà là king of king. Nên bây giờ Đức Phật mới có được một cái trí tuệ, cái trí lực mà có thể với thời gian, với không gian mà độ vô tận chúng sinh, mà độ hoài. Còn cái kia đó thì không gian độ có một chút, mà thời gian độ cũng chỉ có một chút, chết rồi là hết, chết rồi là xong, mà nhiều khi thọ nghiệp báo. Thấy chưa? Tối thông minh, mà tối nhận định ra từ ngay cái căn bản, tức ngay như cái hạt nhân chính, nhận ra ngay cái yếu tố như vậy để suy ra tất cả mọi quả. Mà cái người mà biết như thế, đó là bậc giác ngộ của trong Phật Pháp mà gọi là Phật Đà, Buddha mới là như vậy. Còn mình, nếu mình xem mấy cái chuyện này, mình suy nghĩ mình có thể phục mấy tay này thông minh à, nó nhìn. Nhưng cái nhiều nhìn cho thấu đáo thì cái thông minh mấy tay này nó chỉ có vặt thôi, mà nó chỉ có trong một cái gọi là giới hạn đó, mà không có phải một cái thông minh mà giống như Phật Pháp được. Thành ra cái Phật, cái của Phật Pháp vẫn khi nào cũng vẫn là cái yếu tố mà gọi là nhận định một cái chính xác ấy.